Jeg heter Eskil Lundgaard, bor i Askim, oppvokst i Nittedal. Skal du oversette dette her, eller skal jeg bare begynne?
Ja.
Ja, jeg bare prater litt. Den vietnamesiske menigheten kjenner meg godt, tror jeg. Jeg har vært kjent den i 10 år, snart.
Og vært her kan du bare prate norsk, fordi vi har hørt om det der før.
Ja, det det, mener. Det derfor jeg prater norsk, før jeg slår opp på vietnamesisk. Bakgrunnen min av næringslivet, jeg var 15 år i konsernledelsen i noen store selskaper, både som finansdirektør og delvis som konsernsjef i noen selskaper. Mest kjent er Europris, men også en del andre store selskaper. Så kalte Gud meg, og min kona og meg, til å bli misjonærer i Tyskland i stedet. Så de siste 12-15 årene så har vi vært misjonærer i Europa, hovedsakelig i Tyskland. Men vi bor fortsatt i Norge. Jeg er da gift, har to barn og et barnebarn, så det kjempekoselig. Jeg har litt bakgrunn fra misjonskirken. Jeg faktisk døpt i Betlehem da jeg ble kristen i 10-årene. Kommer ikke fra et kristent hjem. Ble kristen og ble døpt i Betlehem da jeg var 16 år gammel. Og jeg har også studert praktisk teologi ved Ansgar. Så i tillegg til at jeg har studert ved menighetsfakultetet, så jeg hadde faktisk lunsj med Lars Råmundal, som noen av dere kjenner. Kanskje tidligere sjefen for misjonskirken, som jeg hadde lunsj med nå to dager siden. Så selv om jeg ikke går i misjonskirken, så har jeg ganske mye i mitt viktige ting i mitt liv som har skjedd da. Spesielt dåpen og også studiene i teologi. Ok, da skal vi begynne. For slutten av mai så var jeg siste gang og preka.
Ja, god i tháng 5 thì tôi được đến đây để mà giảng cho hội thánh Chúa ở đây.
Og da snakket jeg om et enkelt ord som veldig viktig i Bibelen, nemlig om håp.
Tôi đã nói về một cái chữ rất là quan trọng trong Kinh Thánh, đó là cái chữ hy vọng.
Og jeg tenker at det viktig at vi tar for oss sånne sentrale kristne ord, og så snakker vi litt om dem.
Rất là quan trọng, tôi nghĩ là những người tin Chúa chúng ta cần lấy những cái điều rất là cốt lõi quan trọng để chúng ta nói về những điều đó.
Fordi vi kan gå og på en måte høre disse ordene på igjen og igjen, og så blir det bare sånn ord som går igjennom.
Và chúng ta nghe những lời đó tới lui hoài, chúng ta sẽ được học hỏi và được sâu sắc về những điều đó. Tôi sẽ nói một cái chữ khác hơn trong ngày hôm nay. Đó là cái chữ sự tha thứ. Cái chữ tha thứ là một cái ý niệm rất là trọng tâm của Đạo Chúa. Tất cả mọi người chúng ta đều có làm những cái điều gì đó sai trái.
Noen av oss har gjort mer galt enn andre kanskje, men vi har alle syndere, sier Bibelen.
Mỗi người chúng ta có thể người này thì làm sai trái ít hơn những người khác, nhưng mà tất cả chúng ta đều là những có làm những cái điều trật.
Da Gud skapte verden så Gud på det, så sa han det godt.
Khi mà Chúa tạo dựng nên tất cả mọi sự thì Ngài nhìn thấy những điều đó và Ngài nói rằng những điều này rất là tốt lành.
Når du leser første delen av første Mosebok, skapelsesberetningen, så står det at Gud så på det, han så at det var godt, alt han hadde gjort.
Khi chúng ta đọc Kinh Thánh Sáng Thế Ký đó, thì chúng ta đọc thấy những cái đoạn đầu ở Chúa nói là những điều Ngài làm rất là tốt lành.
Så Gud skapte verden med gode prinsipper og gode lover.
Chúa thì xây dựng nên muôn loài vạn vật với những cái nguyên tắc và những cái luật lệ rất là tốt lành.
Men mennesker har liksom lyst å klare det selv. Vi liksom sånn 2-årsgammel unge, liksom klare det selv.
Nhưng mà con người thì luôn luôn muốn là nói rằng chúng tôi thì có thể tự mình làm được tất cả.
Så vi fant ut at vi vil ikke høre på Guds prinsipper, vi vil gjøre vår egen greie.
Vì vậy nên chúng ta thường là quyết định làm theo cái điều mà chúng ta tự muốn chúng ta làm, không có làm theo cái ý muốn của Chúa.
Og det faktisk grunnbetydningen, central betydning av synd, det ikke det å gjøre noe slemt, men det å gjøre noe som annerledes enn det Gud vil.
Cái đó là cái
på det målet Gud har satt for oss.
Cái đó là cái ý nghĩa trọng tâm về vấn đề tội lỗi, đó là không phải là chúng ta làm những điều độc ác thì mới gọi là tội lỗi, nhưng mà chúng ta làm những cái điều mà trái ngược lại với cái điều mà Chúa muốn.
Og hvis noen gjør noe mot deg, hvis noen gjør noe slemt mot deg,
khi mà có ai đó làm một cái điều gì đó ác với anh chị em,
så skaper det en avstand mellom deg og den personen, ikke sant?
Thì lúc đó mình sẽ tạo nên một cái khoảng cách giữa mình và cái người đó.
Jeg skal snakke litt mer om det senere også, men litt sånn det med Gud også.
Khi mà tôi sẽ nói nhiều hơn về cái điều đó chút nữa, nhưng mà đối với Chúa cũng vậy.
Vi har valgt å gjøre annerledes enn det Gud ønsker.
khi mà chúng ta chọn lựa làm cái điều mà khác hơn cái điều mà Chúa muốn.
Og det skaper en avstand mellom oss og mennesker og Gud, ikke sant?
Thì lúc đó chúng ta tạo nên một cái khoảng cách giữa chúng ta với Đức Chúa Trời.
Og hva det som skjer da når hvordan kan det forhold som ble ødelagt på grunn av slemme, dumme ting som skjer, hvordan kan et sånt forhold bli gjenopprettet?
Khi mà mình làm cái gì đó tổn thương hay là có lỗi với nhau đó thì cái mình cái khoảng cách đó nó bị xa cách và làm như thế nào để cái sự đó được kết nối trở lại?
Jo, det skjer hvis vi tilgir.
Khi xảy ra được khi nào? Khi mà chúng ta có sự tha thứ.
Og sånn er det med mennesker og Gud også.
Và đối với chúng ta với Đức Chúa Trời cũng vậy.
Vi har rotet det til i forhold til Gud.
Nếu mà chúng ta
vi har ødelagt og rotet det til.
Nếu mà chúng ta phá hủy hay là làm sai trạch đi cái mối quan hệ của chúng ta với Chúa.
Men Gud strekker ut en hånd og sier, ja, men jeg ønsker likevel å ha et forhold til deg, jeg ønsker likevel å være i relasjon til deg.
Nhưng mà Chúa thì giơ tay cánh tay của Ngài ra và nói rằng ta thì muốn có cái mối quan hệ với con.
Jeg tilgir deg alt det du har gjort, så du kan starte på nytt.
Ta tha thứ cho con tất cả những điều gì thì con đã sai phạm và lập lại một cái mối quan hệ mới.
Og dette er sånn helt sentralt i evangeliet.
Đó là một cái điều hết sức là trọng tâm của Tin Lành.
Hva skjer hvis jeg gjør noe slemt eller dumt mot deg?
Cái gì xảy ra khi mà tôi làm một cái điều ác hay là ngu xuẩn với anh chị em?
Først kan du bli såret eller sinnet eller lei deg, ikke sant?
Bắt đầu là mình cảm thấy giận dỗi, mình buồn, rồi mình tổn thương.
Og det er ok hvis jeg har vært i meg eller dumt mot deg. Det er greit hvis jeg har vært veldig slem da, vært veldig dumt.
Nếu mà là ok, nếu mà tôi làm những điều mà không có tốt đối với anh chị em.
Men efter at du har liksom prosessert den der, at du er lei deg, eller såret, eller skuffet, så må du gjøre bestemmelse.
Nhưng mà sau khi mà mình bị tổn thương, mình giận dữ, mình bực bội rồi đó, thì mình phải ra một cái quyết định.
Og det er ønsker du å fortsette å prøve på nytt i relasjon til meg, eller vil du bare avskrive meg helt og si han er dum?
Thì lúc đó mình phải quyết định rằng mình sẽ ra khỏi cái mối quan hệ đó, sẽ trốn khỏi điều đó, hay là mình quyết định là mình vẫn tiến tới để mà giữ cái mối quan hệ.
Du henger med på det, at for at vi skal kunne gå videre sammen, så må du bestemme deg for å tilgi og legge ting bak seg, så vi kan starte på nytt.
Nếu mà mình quyết định là mình vẫn giữ cái mối quan hệ, vẫn tiến tới đó, thì mình phải quyết định để mà mình phải tha thứ, để mình mới có thể tiến tới được.
Og heldigvis er Gud også sånn i forhold til oss, at hvis vi bare sier, ja, men vi vil tilgi meg Gud, jeg ønsker å rydde opp i dette her, så er Gud alltid der og sier, ja, men jeg er med.
Chúa thì thường đối với mối quan hệ với Chúa là khi mà chúng ta làm có lỗi với Chúa và chúng ta nói với Chúa chúng ta xin lỗi đó thì Chúa luôn luôn sẵn sàng để tha thứ cho chúng ta.
Så jeg vil at vi skal snakke om hva det Bibelen eller Nye Testamentet sier om tilgivelse.
Và tôi muốn suy nghĩ cùng với anh chị em là Kinh Thánh Tân Ước nói như thế nào về cái sự tha thứ.
Og det gjelder, det jeg skal si gjelder både deg i forhold til Gud og det gjelder deg i forhold til mennesker rundt deg.
Và tôi muốn nói về cái điều giữa anh chị em và Chúa và anh chị em đối với nhau.
För att relationer ska växa och bli sunda och goda, så måste vi lära det om tillgivelse.
Để mà cái mối quan hệ xung quanh chúng ta được lớn mạnh lên, được phát triển tốt lành thì chúng ta cần phải hiểu rõ hơn về cái sự tha thứ.
Det är en brittisk författare som heter C.S. Lewis.
Có một cái nhà thần học tên là C.S. Lewis.
Kanske någon har läst Narnia-böckerna? Vem har läst Narnia-böckerna?
Có ai đọc sách của ông đó không?
C.S. Lewis. Du har sett, C.S. Lewis sa noe lurt.
C.S. Lewis nói một cái điều như vậy.
Han sa at noe med tilgivelse, det er noe som alle synes at høres fint ut.
Cái sự tha thứ là một cái ý tưởng thật là rất là tuyệt vời.
Han sa, alle synes tilgivelse er en herlig idé, helt de får noe å tilgi noen for.
Ja. Cái ý tưởng của cái sự tha thứ là rất là tốt. Cho tới khi mà mình phải có một cái người nào để mà mình tha thứ đó thì lúc đó mình mới thấy khó.
Så alle synes det er greit med tilgivelse høres greit ut, men hvis noen gjør noe mot meg, da er det plutselig litt vanskeligere.
Cái sự tha thứ là mình biết là tốt lành nhưng mà bây giờ có ai làm gì có lỗi với tôi đó thì tôi phải tha thứ thì lúc đó mới là thấy khó.
Så alle synes at tilgivelse er en god idé helt til noen gjør noe mot deg som du må tilgi.
Dạ, cái sự tha thứ thì rất là dễ dàng, có thể nói rất là dễ dàng, nhưng mà cái sự thật xảy ra là khi mà mình phải tha thứ cho ai đó, lúc đó mình sẽ thấy cái sự khó khăn của nó.
Ok, det var en lang innledning. La meg gå litt inn på hva sier Nye Testamentet.
Đây là cái giới thiệu hơi dài dòng, nhưng mà chúng ta sẽ đi vào lời của Chúa để chúng ta thấy lời Chúa nói như thế nào.
Jesus lærte oss å be og si tilgi oss vår skyld, slik vi også tilgir våre skyldnere.
Rồi Chúa nói rằng xin Chúa tha thứ cho chúng con cũng như chúng con tha những kẻ phạm tội cùng chúng con.
Det er en del av Fader vår, ikke sant?
Đó là bài cầu nguyện chung đúng không?
Men hvorfor skal vi be Gud om å tilgi oss?
Tại sao chúng ta cầu xin Chúa tha thứ cho chúng ta?
Kan ikke Gud bare tilgi oss uten at vi ber om det?
Có thể Chúa có thể tha thứ cho chúng ta khi mà chúng ta không cần nói được không?
Jo.
Chúa được làm được chứ?
Han gjør faktisk det.
Chúa thật sự đã làm như vậy.
Det å be om tilgivelse.
Khi mà chúng ta cầu nguyện xin sự tha thứ.
Det er først og fremst noe som hjelper deg.
Để mà giúp cho chúng ta.
Du har sikkert truffet mennesker som aldri tar ansvar for det gale de har gjort.
Chúng ta có thể sẽ đã gặp những cái người mà không bao giờ chịu trách nhiệm về những cái điều sai trái mà mình làm hết.
Har du truffet noe sånt? Det er uansett. Så nei, det er ikke deres skyld.
Có anh chị em gặp những người vậy không? Cái chuyện gì xảy ra cũng vậy, không phải là lỗi của tôi.
Jeg var så stressa, eller han sa det, og det.
Tôi thì lúc đó căng thẳng quá, người này thì vậy, người kia thì như thế kia.
Alltid 100 unnskyldninger.
Lúc nào cũng có hàng trăm cái lý do để mà biện hộ cho mình.
Og hvis jeg mot formodning gjorde noe dumt, så var det ikke så viktig.
Nếu mà tôi có làm cái gì sai mà tôi nhận cái điều đó thì cái điều đó thật ra nhỏ lắm, không quan trọng gì hết.
Men det hvis jeg lærer å be om tilgivelse, så er det ganske ydmykende, ikke sant?
Nhưng mà để mà mình học hỏi để mình có thể về cái sự tha thứ là một cái sự rất là khiêm nhường.
Men đó thói ansvar for mine egne handlinger.
Là chúng ta chịu trách nhiệm về những cái hành động sai trái của mình.
Så Gud trenger egentlig ikke at jeg skal be om tilgivelse.
Chúa thực sự không có cần chúng ta nói về xin để mà tha thứ đâu.
Men Eskil trenger å be Gud om tilgivelse fordi det er bra for meg.
Nhưng mà Eskil cần xin cái sự tha thứ bởi vì cái điều đó tốt cho Eskil.
Så kjernen i evangeliet er nettopp dette at Gud tilgir oss veldig, veldig gjerne når vi bare vender oss til ham.
Cái trọng tâm của tin lành là Chúa rất là muốn tha thứ cho chúng ta.
Men så begrenser vi det ofte da, til det.
Nhưng mà có cái sự giới hạn ở đây.
Vi har ofte liksom sånn, skal vi si, en sånn juridisk forståelse av tilgivelse.
Có một cái sự hiểu biết mà một cách luật lệ đó về cái sự tha thứ.
Det er nesten som en dom, sånn rettssak, ikke sant? For Gud er dommeren og jeg er forbryteren.
Giống như là một cái tòa án là có Chúa là quan tòa và tôi là người phạm tội.
Og Gud kan dømme meg til fengsel.
Và Chúa có thể phán là tôi phải bị bỏ tù.
Men så velger han ikke gjøre det fordi han er glad i meg.
Nhưng mà Chúa thì chọn là Ngài không có làm cái điều đó bởi vì Ngài yêu tôi.
Og det er tilgivelse handler om det. Vi fortjener det litt av hvert som ikke er bra.
Sự tha thứ là giống như vậy, tức là chúng ta thật sự đáng lẽ cần phải bị cái gì đó, nhưng mà
men i sin nåde så tilgir Gud oss.
Nhưng mà bởi ân điển mà Chúa tha thứ cho chúng ta.
Men i det nye testamentet så har tilgivelse en mye bredere forståelse enn det.
Nhưng mà trong cái Thánh Tân Ước thì cái sự tha thứ nó có ý nghĩa rộng hơn về cái điều đó nè.
Kan jeg sagt det? Litt,
litt sakta.
Ja, ok. Bra du bremser meg, jeg blir ivrig. Haha. Jeg siterte Fader vår.
Tôi trích trong Kinh Thánh lại bài cầu nguyện chung.
Fra, altså, jeg må bare si det. Jeg hadde notert med stor skrift øverst, tempo.
Ja, tôi đã làm dấu ở cái chữ ở trên cái bài giảng của tôi là nói về tốc độ đó.
Men nå er jeg på side 2 i manuskriptet, og da står det ikke der lenger.
Nhưng mà bây giờ qua trang thứ 2 rồi, không có cái chữ đó trên cái trang đầu nữa.
Uansett, jeg siterte Fader vår, ikke sant? Fra Bibelselskapets oversettelse, hvor det står:
Tôi trích cái câu Kinh Thánh về cái bài cầu nguyện chung trong cái bản Kinh Thánh của tiếng Na Uy.
Tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldere.
Tha thứ cho chúng con cũng như chúng xin Chúa tha thứ cho chúng con như chúng con tha thứ cho kẻ phạm tội cùng chúng con.
Men hvis du har en annen bibeloversettelse, for eksempel den som heter Norsk Bibel eller oversettelse.
Nhưng mà có một cái bản Kinh Thánh tiếng Na Uy khác đó thì có cái dịch như thế này.
Så står det forlat oss vår skyld.
Và họ dịch là
forlater våre skyldere.
Họ dịch là từ bỏ những cái tội lỗi của chúng con như chúng con từ bỏ những tội lỗi của người khác.
Ja, skal vi tilgi de som har gjort noe mot oss, eller skal vi forlate de som har gjort noe mot oss?
Chúng ta tha thứ hay là chúng ta forlate là dịch từ bỏ. Forlate.
Ja. Og forlate gå et annet sted.
Ja, forlate là mình rời khỏi. Ja.
Så det kan jo høres når vi sier forlate oss vår skyld, så, og så som vi forlater våre skyldnere.
Chúng ta nghe là giống như là mình bỏ cái từ bỏ cái tội lỗi đó như là chúng con từ bỏ tội lỗi.
Så kan det for meg høres ut som at jeg skal gå et annet sted.
Giống như là mình rời khỏi cái chỗ đó mình đi tới một cái chỗ khác.
Når du er så dum mot meg, så forlater jeg deg.
Khi mà làm cái gì đó, anh chị em làm cái gì đó không có tốt với tôi thì tôi bỏ chỗ đó, tôi đi chỗ khác.
Hvorfor i all verden er det sånn liksom?
Tại sao cái chữ đó lại dịch như vậy?
Hvorfor bruker noen oversettelse forlate oss vår skyld, mens andre bruker tilgi oss?
Tại sao có chỗ thì dịch là tha thứ, có chỗ là dịch là bỏ đi?
Ja, det er fordi det er det samme ord på gresk.
Bởi vì cái chữ đó thì có một từ một cái chữ tiếng Hy Lạp ra mà thôi.
Nye testamentet ble skrevet på gresk, og det er brukt et ord som heter afiemi.
Cái tiếng Tân ước thì viết bằng tiếng Hy Lạp và cái chữ đó là cái chữ Ephemi.
Og dette ordet Ephemi brukes både om å tilgi noen og om å forlate et sted.
Cái chữ Ephemi đó thì có hai ý nghĩa, đó là mình tha thứ cho người nào đó hoặc là mình từ bỏ cái người nào đó.
I Matteus 4 så står det en gang gikk Jesus langs Galileasjøen, da fikk han se to brødre, Simon som kalles Peter og hans bror Andreas. De var i ferd med å kaste not i sjøen, for de var fiskere. Han sa til dem, kom, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Straks lot de garnene ligge og fulgte han.
Trong Matteus đoạn 4 câu 18 câu 20 đó thì đoạn kinh thánh mà hai môn đồ gặp Chúa đó thì lúc đó họ những người đó Chúa kêu gọi họ và lúc đó thì họ bỏ cái lưới của mình ở đó mà đi theo Ngài.
Ja, så straks lot de garnene ligge og forlot ham.
Ngay tức khắc mà Chúa kêu họ đó, kêu gọi họ thì họ bỏ cái lưới ở đó và họ đi theo Chúa.
Der har vi samme ordet Ephemi.
Và cái chữ mà bỏ để mà đi theo Chúa đó, cái chữ bỏ đi đó thì là cũng cùng cái chữ Ephemi đó.
Og det betyr altså ikke at Peter og Andreas tilga garnene sine.
Cái điều này không có nghĩa là Phi-rơ với lại Andre là tha thứ cho cái lưới của mình.
Det var ikke sånn at de garnene var kjempeslemme mot Andreas og så de tenkte å tilgi dem.
Không phải là hai cái người này thấy cái lưới này là rất là độc ác với mình, bây giờ mình bỏ nó. Mình tha lưới cho nó.
Nei, det betyr at de lot garnene ligge der, og så gikk det et annet sted.
Nhưng mà có nghĩa là họ để cái lưới đó ở đó và lúc đó họ đi theo Chúa.
Og da Jesus ble arrestert, så forlot disiplene ham.
Khi mà Chúa Giêsu bị bắt đó, thì các môn đồ thì bỏ Ngài mà đi.
Det betyr jo ikke at disiplene tilga Jesus fordi han ble arrestert.
Không có nghĩa là cũng cùng cái chữ đó được dùng nhưng mà không có nghĩa là các môn đồ của Chúa tha thứ cho Chúa Giêsu bởi vì Chúa Giêsu bị bắt.
Nei, de forlot Jesus der og løp sin vei.
Nhưng mà họ bỏ Chúa Giêsu để mà họ chạy trốn.
Og hvorfor snakker jeg om dette her? Jo, fordi sånn er det litt med tilgivelse også.
Tại sao tôi nói về cái điều này trong ngay bây giờ? Bởi vì cái chữ tha thứ cũng có cái ý nghĩa về cái điều đó.
Når Gud tilgir oss,
khi mà Chúa tha thứ cho chúng ta,
så tar han det som er gjort galt.
Ngài tha thứ những điều chúng ta làm sai trái.
Lord đã đi cái đó.
Và những cái điều đó nằm cho bỏ nằm ở đó.
Og så går han fast det.
Và lúc đó tôi để những cái điều sai trái đó và tôi đi khỏi chỗ đó.
Og så er han ikke der hvor det som skjedde. Altså det er ikke lenger der.
Ja, những cái điều sai trái nó không còn nằm ở chỗ đó nữa.
Fiskegarnene til Peter og Andreas var ikke lenger sammen med dem.
Cái lưới đánh cá của Phi-rơ và Andre thì không còn nằm ở chỗ đó nữa.
Så det betyr at Jesus kunne ikke dra opp fiskegarn til Peter og si, husk på at du er fiske.
Lúc đó thì Chúa Giêsu không có đem cái lưới đó ra và nói với Phi-rơ và Andre là hãy nhớ rằng các ngươi là những người đánh cá.
For de hadde forlatt det stedet helt.
Nhưng mà Phi-rơ và Andre bỏ hết ở cái chỗ đó.
Og så er det når Gud tilgir deg.
Cũng giống như vậy khi mà Chúa tha thứ cho chúng ta.
Det er ikke bare sånn at han sier, ja, det er greit.
Không phải là Chúa nói, ok đó.
Han sier det er greit, og så går han et annet sted, så kommer han aldri mer til å plukke det opp.
Và Chúa nói là tha thứ rồi và Ngài đi khỏi chỗ đó và Ngài không có đem những cái điều đó theo.
Og jeg tenker at vi kan lære av det i våre personlige relasjoner også.
Chúng ta có thể học hỏi cái điều đó trong mối quan hệ bình thường của chúng ta hàng ngày.
Hvis jeg tilgir noen, så skal jeg ikke lenger bruke det mot dem.
Khi mà tôi đã tha thứ cho ai cái điều gì đó rồi thì tôi không có dùng cái điều đó đối diện với người đó nữa.
Det er ikke sånn at jeg kan trekke det fram et år senere og si, husker du den gangen?
Không phải là tôi bây giờ tôi tha thứ cho anh về cái điều gì đó và một năm sau tôi móc cái đó ra tôi nói nhớ là năm rồi tôi có tha thứ cho anh về cái điều này.
Er ikke det litt fristende noen ganger?
Cái điều đó rất là cám dỗ chúng ta đúng không?
Og minne folk hvor dumme de var.
Để mà chúng ta nhắc nhở lại cho những người khác những cái điều ngu xuẩn gì mà họ làm.
Ja, hva var jeg sa? Sånn har du alltid vært.
Ja, nhớ cái điều mà tôi đã nói đó không?
Så det her altså en radikal forståelse av tilgivelse.
Đó là một cái sự hiểu biết rất là tốt lành của cái ý nghĩa về sự tha thứ.
Hvis jeg tilgir noe, så sier jeg det er greit, jeg ønsker å gå videre med deg, men jeg ønsker å gå et annet sted, sånn at det som skjedde der, det blir liggende der.
Sự tha thứ đúng ý nghĩa của nó là chúng ta tha thứ cho cái điều đó để cái điều đó và chúng ta đi khỏi cái điều đó.
Men dette ordet Ephemi kan bety enda en ting.
Nhưng mà cái chữ Ephemi của tiếng Hy Lạp còn có một ý nghĩa nữa.
Det kan bety å slutte å bry seg med noe.
Còn cái ý nghĩa đó là mình ngưng, mình kết thúc, mình không có quan tâm tới cái điều đó nữa.
Det kan bety å la noen få være i fred.
Có ý nghĩa là mình để cho cái người nào đó được tự do.
I Markus 14 så står det Jesus var i Betania hos Simon den spedalske. Mens de lå til bords, ja. kom det inn en kvinne med et alabastkrukke med ekte og kastbar nardussalve. Hun brøt krukken og hentet salven utover hodet hans. Noen som var der sa forarget til hverandre. Hva skulle denne sløsingen med salve være godt for? Salven kunne vært solgt for mer enn 300 denarer, og pengene gitt til de fattige. Og de snakket strengt til henne. Men Jesus sa, la henne være. Hvorfor plager du henne? Hun har gjort en god gjerning mot meg. Markus 14:3-6.
Trong Mark, đoạn số 14, câu số 3, tin 6. Dạ. Ta đọc trong Kinh Thánh Mát ha, đoạn số 14 câu 3 đến câu số 6. Đức Chúa Giêsu ở tại thành làng Bethany trong nhà Simon là kẻ phung. Ngài đưa ngồi bàn ăn có một người đàn bà vào đem một cái bình bằng ngọc đựng dầu thơm cam tòng thật rất là quý giá, đập bể và đổ dầu thơm trên đầu Đức Chúa Giêsu. Có một vài người nổi giận nói cùng người rằng sao xài phí dầu thơm ấy như vậy, vì có thể bán dầu đó được hơn 300 denier và bố thí cho kẻ nghèo khó, kẻ khó khăn. Vậy họ oán trách người, nhưng Đức Chúa Giêsu bảo rằng hãy để mặc người, sao các ngươi làm rầy người mà chi, người đã làm một việc tốt cho ta.
Her er det også en dame som gjør en god ting mot Jesus.
Ở đây một cái người phụ nữ làm một cái điều tốt cho Chúa Giêsu.
Men noen av de som sitter der, de liker ikke det hun gjør, og de rynker litt på nesa.
Những cái người ngồi đó thì không thích cái điều mà người phụ nữ đó làm, và họ bắt đầu càm ràm.
Hvorfor oppfører hun seg sånn?
Tại sao cái người phụ nữ này lại làm như vậy?
De er litt sånn irriterte over henne nesten.
Họ thì bực bội cái người phụ nữ này.
Og da sier Jesus, ikke bry dere med det.
Và Chúa Giêsu nói là đừng có làm phiền cái người này.
Og da bruker han igjen det samme ordet afiemi.
Và Chúa Giêsu dùng cái từ giống như cái từ tha thứ đó là efiemi.
Ikke bry dere, la det ligge.
Đừng có quan tâm đến cái việc này, hãy là để cái việc này được xảy ra.
Og det betyr jo ikke tilgi henne fordi hun har gjort noe godt mot meg.
Những người đó đang không có nói cái ý nghĩa là hãy tha thứ cho cái cô này, bởi vì cái cô này đã làm cái điều tốt cho ta. Chúa Giêsu không có nói vậy.
Det Jesus sier at har ikke lyst til å høre dere klage på henne.
Ý của Chúa Giêsu là ta không có mà muốn nghe các ngươi mà phàn nàn về cái người phụ nữ này.
Her er et filosofisk spørsmål til dere, kanskje, som er veldig vanskelig å oversette.
Phần này có thể hơi khó để mà dịch.
Fordi det Jesus egentlig sier er ikke bry nesa deres, ikke sant? Det er det han sier her.
Cái Chúa Giêsu thật sự thì Chúa Giêsu nói đừng có bận tâm hay là đừng có làm phiền cái cô này.
Og mitt filosofiske spørsmål er hva som er best.
Cái câu hỏi về có vẻ như là về philosophy là triết học đó, thì đối với tôi là cái câu hỏi có thể đặt ra như thế này.
Er det best å putte nesa i andres saker, eller andres saker i nesa?
Mình thọc cái mũi của mình vào công việc của người khác, hay là công việc của người khác thọc vào cái mũi của mình?
Det går ikke an å oversette, sorry.
Hơi khó để mà thông dịch ha.
Ok, men dette er også en side av tilgivelsen.
Đây là một cái khía cạnh nữa của sự tha thứ.
Du slutter å bry deg med det som irriterer deg, og bry deg.
Là mình không có bực bội về cái điều mà làm cho mình bực bội nữa.
Du lar det ligge.
Mình để cho cái điều đó nó nằm, nó mình bỏ qua cái điều đó.
Og det er tilgivelse i det nye testamentet.
Đó là cái ý nghĩa về cái sự tha thứ ở trong Kinh Thánh Tân Ước.
For det første betyr det tilgi sånn som vi gjerne bruker det, med å gjenopprette en relasjon.
Cái sự tha thứ là nói về cái ý nghĩa thường chúng ta hay dùng, đó là mình tha thứ để mình bắt đầu lại cái mối quan hệ.
Så betyr det at Gud lar det ligge der, bak og går et annet sted sammen med deg.
Và sau đó là Chúa để những cái điều mà mình làm sai đó ở chỗ đó, và Chúa đi cùng với mình đến một cái chỗ khác.
Og til slutt så betyr det at han bryr seg ikke lenger, han får mye til å snakke om det, han rynker ikke på nesa.
Và tiếp tục nữa thì Chúa không có nói về những điều đó, Chúa bỏ qua những cái điều đó.
Og det kan være nyttig å tenke på at tilgivelse har alt dette i seg i Nye Testamentet.
Và rất là thú vị khi chúng ta nhìn thấy được cái ý nghĩa thật sự của cái sự tha thứ nó rộng lớn như thế nào.
Og hvis det er det du får ut av dagens dagens preken, at så radikalt tilgir Gud deg, så er det bra.
Nếu mà cái điều mà anh chị em có thể đem đi theo được trong cái khi mà chúng ta nghe cái bài giảng ngày hôm nay, đó là cái sự tha thứ của Chúa đối với chúng ta rất là lớn.
Men jag vill bara si lite grann om tillgivelse oss emellan till slut.
Và tiếp tục tôi muốn nói để mà kết thúc thì tôi sẽ nói về cái sự tha thứ ở giữa chúng ta thì như thế nào.
Hvis du ikke har opplevd tilgivelse fra Gud, så må du snakke med noen i dag.
Nếu mà chúng ta chưa có cảm nhận được cái sự tha thứ của Chúa đối với chúng ta đó thì chúng ta cần nói với một cái người nào đó hôm nay.
Det er folk som vil hjelpe deg og snakke med deg, be sammen med deg hvis du ikke har opplevd tilgivelse fra Gud.
Nếu mà anh chị em chưa cảm nhận được rằng Chúa đã tha thứ cho mình đó thì hãy nói với những cái người nào mà mình nghĩ có thể giúp mình đó để làm cho mình hiểu được, để mình hiểu rằng Chúa đã tha thứ cho mình.
Men i Fader vår så sier Jesus tilgi oss vår skyld slik også vi tilgi de som har gjort noe galt mot oss.
Nhưng mà trong Kinh Thánh Tân Ước thì nói rằng xin Chúa tha thứ cho chúng con cũng như chúng con tha thứ những cái người làm hại chúng con.
En konsekvens av at jeg og du har mottatt så overveldende tilgivelse fra Gud at vi selv bør vise den samme tilgivelse overfor folk rundt oss.
Cái điều tốt lành là chúng ta đã nhận được cái sự tha thứ quá lớn lớn lao của Chúa và chúng ta cần phải bày tỏ cái sự tha thứ đó đối với những người xung quanh chúng ta.
Og det høres så bra ut i teorien, det ikke så lett i praksis.
Chúng ta nghe có thể là rất là dễ, rất là tốt trong cái lý thuyết nhưng mà trong cái thực tế thì khó.
Det jeg siterte på begynnelsen av prekenen, men alle synes at tilgivelse er en god idé, helt til de får noe tilgi noen for.
Giống như tôi đã nói, cái câu nói của Lewis đó là chúng ta nghe về cái ý tưởng về sự tha thứ rất là tốt, nhưng mà cho đến khi chúng ta gặp một cái người nào chúng ta cần phải tha thứ thì lúc đó mới thấy khó.
Men det er også mulig å lære å tilgi.
Nhưng mà thật sự thì chúng ta có thể học hỏi để chúng ta có thể tha thứ được.
Og det er utrolig viktig for din helse åndelig og mentalt.
Và cái điều đó thì rất là quan trọng trong cái đời sống về thân, về thể xác, về tâm hồn, về tâm linh của chúng ta.
For hvis du går og bærer på sånne vonde tanker og du husker det han gjorde mot deg og du ikke klarer å slippe tak i det, så er det du som sitter i fengsel.
Nếu mà chúng ta đi vòng vòng để mà nhớ về những điều mà những người xung quanh mình không có làm tốt đối với mình, làm tổn thương mình đó, thì lúc đó thật ra mình đang ở trong một cái tù. Không phải cái người mà cần chúng ta tha thứ cho đó, người đó ở trong tù, nhưng mà chính chúng ta là cái người ở trong tù.
Og derfor så er det så godt at Gud kan hjelpe oss til å lære å tilgi andre.
Bởi vậy nên Chúa rất là tốt là Chúa dạy cho chúng ta để chúng ta có thể tha thứ cho những người xung quanh.
Du kan lære det, den hellige ånd kan gi deg kraft til å gjøre det, eller du kan lære det av mennesker rundt deg og få hjelp av mennesker rundt deg, men det er utrolig viktig å lære å tilgi.
Chúng ta có thể học về Đức Thánh Linh, chúng ta về học để hiểu biết những người xung quanh, nhưng mà một cái điều này rất quan trọng là chúng ta cần học để chúng ta biết tha thứ.
Og det er sånn tilgivelse som ikke bare er sånn, ja, hva det heter, greit.
Cái học về sự tha thứ không phải là tha thứ hả? Ok, dạ.
Men det er en type tilgivelse som åpner opp og som lar det som ligger bak, og så går vi videre sammen.
Nhưng mà sự tha thứ đúng với nghĩa của nó là chúng ta mở ra để chúng ta tha thứ, rồi chúng ta để những cái sự đau ở phía sau và chúng ta tiến tới phía trước.
Bare for å si det sånn, det er jo noen mennesker som kan gjøre så vonde ting mot oss at de skal ikke gå videre sammen med.
Có những người thì có thể làm những cái điều thật là đau đớn chúng ta, rồi rất là khó để chúng ta để cái điều đó để chúng ta đi tiếp.
Det kan skje.
Điều đó có thể xảy ra.
I så fall så bør du kanskje snakke med noen profesjonelle. Men 99% av alt galt som folk har gjort mot deg kan tilgis.
Và khi có cái điều đó thì chúng ta cần nói chuyện với những người chuyên nghiệp hơn nữa để có thể giúp chúng ta. Nhưng mà thường thì có 99% những điều tệ hại xảy với chúng ta có thể tha thứ được.
Alt kan tilgis, men tilgis på en sånn måte at du går videre sammen med det.
Để mà chúng ta có thể cởi mở ra, để mà chúng ta tha thứ và chúng ta có thể tiếp tục đi cùng với người đó.
So, det egentlig, også når du tenker på det å tilgi folk rundt deg,
khi mà chúng ta nghĩ về cái chúng ta tha thứ những người xung quanh chúng ta,
så prøv å se det i lys av hvordan Gud tilgir.
Thì chúng ta cần nhìn coi cái ánh sáng của cái điều mà Chúa tha thứ thì như thế nào.
En tilgivelse som gjenoppretter relasjoner som har blitt litt ødelagt.
Sự tha thứ sẽ giúp cho xây dựng lại cái mối quan hệ mà đã đổ vỡ.
En tilgivelse som lar det som er bak ligger bak.
Sự tha thứ là để cho những cái điều ở phía sau ở lại phía sau.
Og en tilgivelse som ikke irriterer seg, som lar denne dama holde på sånn som hun vil.
Sự tha thứ là mình không bực bội về những cái điều đó nữa, nhưng mà để những cái điều đó, bỏ qua những điều đó và tiến tới.
Så fra et sånt tilgivelsesperspektiv så er det antagelig bedre å putte andre saker i nesa i andre saker.
Ja, cái sự tha thứ là để những cái điều mà
Em sẽ tao phải sửa cho tôi về cái lòng sửa hậu.
Tôi đã quyết định là tôi làm cái này thì là khó cho hậu.
Det er det verste som når du skal tolke. Jeg spreker mye med tolk, og det er verste du kan gjøre mot en tolk. Er sånn ordspill.
Ja, cái điều mà tệ nhất có thể làm cho người thông dịch là dùng chơi chữ đó để cho người ta dịch cho
khó. Không thì đi mà.
Ja, jeg kan ikke gi deg.
Ja, sånn ja. Ser du det? Så kan vi gå videre, da er det en dag. Da husker han ikke det mer. Da går vi videre sammen.
Ja, takk ikke da, tittok.
Men du, han gjorde det med vilje, han.
Ja.
Kjære Gud, takk for at du sendte din sønn for å vise oss hvor...
Cảm ơn Chúa, Ngài đã ban con của Ngài cho chúng con.
Hvor mye du ønsker å tilgi oss og gjenopprette forhold som har gått i stykker.
Để cho chúng con nhìn thấy được cái Chúa đã tha thứ cho chúng con nhiều như thế nào.
Hjelp oss, minn oss på det hvis det ting vi sliter med, at du har lagt det bak deg.
Xin Chúa giúp cho chúng con để có những điều mà chúng con cần phải tha thứ thì chúng con có thể bỏ nó ra phía sau được.
At du ikke lenger holder vår litt sånn grumste fortid og det vi har gjort galt tidligere.
Chúa thì không có nhớ là những điều mà chúng con làm trong cái quá khứ của chúng con.
Gud, Helligånd, jeg ber om at du skal komme til enkeltmennesker i forsamlingen her nå, som sliter med at de hele tiden blir minnet på vonde ting og de dumme ting de har gjort.
Xin Chúa đến và xin Chúa làm việc trong tất cả ông bà anh chị em chúng con đang ngồi trong phòng nhóm này để đang nhớ là những cái điều đau đớn mà những người nào đó đã làm cho họ.
Hjelp dem til å se at de kan tenke det bak seg, så kan de gå videre, fordi du går videre.
Xin Chúa giúp cho để chúng con có thể bỏ được những cái điều đó ở phía sau và tiến tới phía trước với Chúa của chúng con đang tiến tới phía trước với chúng con. Xin Chúa dạy chúng con để chúng con biết tha thứ lẫn nhau như là Chúa đã tha thứ cho chúng con.
Amen.
Amen.